Đức Mẹ hiện ra tại Borai bên Bỉ. Quý bạn thính giả thân mến, Borai là một làng nhỏ ở miền nam nước Bỉ. Chính tại đây, trong hai năm 1932-1933, Đức Mẹ đã hiện ra với năm trẻ em, gồm ba chị em Fernanda Voisin, 15 tuổi, Gilberta, 13 tuổi, Alberto, 11 tuổi, và hai chị em Andreina, 14 tuổi, và Gilberta de Jambre, 9 tuổi. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 29 tháng 11 năm 1932, Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với các em. Chiều hôm đó, ông Voisin sai Alberto và Fernanda đi đón Gilberta ở trường nội trú của các nữ tu tín lý Kitô. Hai chị em đi ngang qua nhà gia đình de Jambre và rủ hai chị em nhà này cùng đi cho vui. Trên đường đi, lũ trẻ tinh nghịch đá cửa nhà này, nhà nọ và chọc ghẹo bà Maria, chủ tiệm bán chạp phô, bằng cách mở cửa tiệm của bà, khiến bà già tức giận chửi bới lũ nhãi ranh. Đó là lúc 6 giờ rưỡi chiều. Alberto nhanh nhẹn chạy trước tới cổng trường học và nhấn chuông. Chú bé quay lại đằng sau nhìn và trông thấy trên các cây một gương mặt rạng ngời. Chú kêu lên, "Hãy nhìn kìa! Đức Trinh Nữ đi dạo trên các ngọn cây." Biết Alberto nổi tiếng là tinh nghịch, nên chị Fernanda của nó nói mà không thèm quay lại đằng sau. "Im đi, có lẽ đó là các ánh đèn xe ô tô nào đó đi qua đường đấy mà." Alberto nài nỉ, và khi mấy bé gái quay lại, thì chúng cùng trông thấy một gương mặt rạng ngời của một phụ nữ trẻ, hai tay chắp lại, mặc một chiếc áo dài màu trắng, có các phản chiếu màu xanh da trời. Từ trên đầu đội voan của bà tỏa ra các dải sáng như làm thành một chiều thiên. Lũ trẻ gọi nữ tu canh cổng, nhưng chị này không trông thấy gì cả. Trong khi Gilberta từ trong trường bước ra lúc đó trông thấy Đức Trinh Nữ. Lũ trẻ bị kích động chạy về nhà. Bé Alberta ở lại đằng sau vấp ngã. Bốn đứa lớn hơn quay lại giúp Alberta, và thị kiến vẫn còn rạng ngời. Về tới nhà mình, các em hồn hển kể lại cho mọi người trong nhà nghe là các em đã trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Không ai tin lời các em nói. Ông Voisin trái lại còn ngăm đe các con là sẽ cho chúng ăn đòn nếu chúng tiếp tục kể các chuyện như thế. Fernanda lớn nhất quả quyết trả lời, "Nhưng thưa ba, chúng con đã trông thấy Đức Thánh Trinh Nữ thật mà. Ba có thể đánh con nếu ba muốn, nhưng con vẫn nói là đã trông thấy Đức Thánh Trinh Nữ." Ông bố bắt lũ trẻ đi ngủ và không cho chúng ăn tối. Bà mẹ của Gilberta là một phụ nữ rất mạnh mẽ và cương quyết, phạt con gái út, không cho phép cô bé ngủ chung giường với bà như mọi khi. Chiều hôm sau, ông bà Voisin cầm gậy gộc đi theo lũ trẻ để kiểm soát khu vườn của các nữ tu, xem có tìm thấy mấy tay phá phách chọc ghẹo cốt làm cho lũ trẻ hoảng sợ không. Khi tới cổng nhà các nữ tu, các trẻ em lại trông thấy Đức Trinh Nữ hiện ra, rạng ngời tươi cười như chiều hôm trước. Tin Đức Mẹ hiện ra lan nhanh trong xứ và khiến cho cha mẹ các bé rất bối rối. Họ không biết phải làm gì để cất khỏi đầu các em điều mà họ cho là một yên chí. Nhưng các vụ hiện ra tiếp tục hầu như mỗi ngày cho tới mùng 3 tháng Giêng năm 1933, tất cả là 33 lần. Vào lúc 6 giờ rưỡi mỗi chiều, năm trẻ em lại đến trước cổng vườn có cả biển người đi theo. Khi vừa tới nơi, các em bắt đầu lần hạt mân côi. Và khi trông thấy Đức Mẹ, các em quỳ gối xuống và giọng nói của các em thanh trong và vang vọng hơn. Các bác sĩ thử nghiệm trên người các em, bẹo các em, dùng mũi dao díp châm các em, hơ diêm quẹt dưới lòng bàn tay các em, nhưng các em không cảm thấy gì. Các em cho biết, từ ngày 29 tháng 12, Đức Mẹ hiện ra với trái tim rực sáng như vàng. Vì thế các em gọi là Trinh Nữ có trái tim vàng. Ngày mùng 2 tháng 12, lần đầu tiên Đức Mẹ nói và xin các em hãy sống tốt. Ngày 17 tháng 12, Đức Mẹ xin xây một nhà nguyện kính mẹ. Ngày 21 tháng 12, Đức Mẹ nói, ta là Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội. Ngày 23 tháng 12, Đức Mẹ giải thích lý do hiện ra. để tất cả mọi người đến hành hương nơi đây. Và trong lần hiện ra ngày 30 tháng 12, Đức Mẹ xin các em hãy cầu nguyện thật nhiều. Ngày mùng 1 tháng Giêng, Đức Mẹ xin các em hãy luôn luôn cầu nguyện. Ngày mùng 3 tháng Giêng, sau khi vén mở cho ba em bé nhất một bí mật, Đức Mẹ đã hứa mẹ sẽ hoán cải những người tội lỗi và nói thêm: Ta là mẹ Thiên Chúa, nữ vương nước trời. Các con có yêu mến con mẹ không? Có yêu mến mẹ không? Vậy hãy hy sinh cho mẹ. Chào các con. Khó mà có thể gán cho các vụ hiện ra tại Borai một sứ điệp đặc biệt. Có thể nói rằng các lần hiện ra tại đây tiếp nối các lần hiện ra mới hơn, nhất là tại Lộ Đức và Fatima. Đức Trinh Nữ tự giới thiệu như là mẹ Thiên Chúa và nữ vương nước trời, là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ cho thấy trái tim vàng rạng ngời ánh sáng của mẹ. Mẹ xin tín hữu tới hành hương và xây cho mẹ một nhà nguyện và hứa sẽ hoán cải những người tội lỗi. Thật ra một trong những lý do khiến cho Đức Mẹ hiện ra hàng trăm lần đó đây trên thế giới, đó là để nhắc nhở tín hữu cố gắng sống xứng đáng với ơn gọi của mình là con cái Chúa. Thiên Chúa là đấng thánh, vì thế tín hữu là những người đã tin vào Ngài, trở nên con cái Ngài, tiếp nhận tin mừng yêu thương của Đức Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể làm người, chịu khổ nạn để cứu chuộc nhân loại, cũng phải biết sống thánh thiện, yêu thương, liêm chính và quảng đại. Cũng y như thời Cựu Ước, nguy hiểm lớn nhất đối với dân Israel, dân được tuyển chọn, là bỏ Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại giáo và sống bê tha tội lỗi. Ngày nay, nguy hiểm lớn nhất đối với Kitô hữu cũng là bỏ Thiên Chúa để tôn thờ mọi thứ thần giả, tiền bạc, của cải, giàu sang, quyền lực, danh vọng, tình dục, cuộc sống trác táng, cờ bạc, ma túy, rượu chè, ăn nhậu say sưa. Tất cả đều có thể là các con bò vàng mà dân Israel phủ phục tôn thờ trong sa mạc Sinai khi vừa được giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và con người trong xã hội tân tiến ngày nay quỳ lạy. Từ thế kỷ 18 trở đi, với sự phát triển của kỹ thuật cơ khí, con người có thêm các thần tượng mới. Với chủ thuyết thiên quang luận, con người tin tưởng nơi lý trí và các khả năng máy móc kỹ thuật nó chế tạo ra và bắt đầu bài bác hay chối bỏ các giá trị tâm linh. Trong cuộc sống xã hội, giới công nhân bị khai thác bóc lột tận xương tủy, tất cả cho các kỹ nghệ sản xuất làm giàu. Và trong những kỹ nghệ được chú ý nghiên cứu phát triển, có kỹ nghệ chế tạo sản xuất vũ khí lớn nhỏ đủ loại, ngày càng tối tân và có sức tàn phá kinh khủng hơn, dẫn đưa con người tới các vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học, sinh học, vũ khí vi trùng. Tâm thức duy vật sẽ làm nảy sinh ra các ý thức hệ và thể chế độc tài, tự nâng mình lên địa vị tôn giáo và đẩy đưa thế giới tới thù hận, tranh đấu giai cấp, chia rẽ, chiến tranh, giết chóc và tàn phá. Đệ nhị thế chiến sẽ là bằng chứng của sự thật này, với 50 triệu sinh mạng con người bị hy sinh cho các ý thức hệ Đức Quốc xã, phát xít, và sau đó với 100 triệu nạn nhân của ý thức hệ duy vật cộng sản vô thần. Thế giới tan hoang vì loài người sống gian ác và bê tha tội lỗi. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ xin các em cầu nguyện nhiều, cầu nguyện luôn luôn và xin cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Năm 1935, Đức Giám mục Giáo phận Namur thành lập một ủy ban điều tra các vụ hiện ra, và ngày 2 tháng 2 năm 1943, Đức cha Sarui người kế nhiệm cho phép tín hữu tôn kính Đức bà Bora. Ngày 2 tháng 7 năm 1949, Đức Giám mục Namur chính thức công nhận tính cách siêu nhiên của các lần hiện ra. Hai bé gái lớn nhất là Fernanda và Andreina qua đời vài năm sau khi Đức Mẹ hiện ra. Ba trẻ em còn lại không đi tu như mọi người chờ đợi, nhưng các em đã lập gia đình và sống ơn gọi hôn nhân rất hạnh phúc. Ngày 18 tháng 5 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tới hành hương Borai và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ có trái tim vàng. Ngài cũng đã gặp gỡ Gilberta và Alberto Voisin và Gilberta de Jambres.